Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Xuân Ngọc xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của SBS tiếng Việt. Khi mà chúng ta nói đến vấn đề sức khỏe thì chúng ta cũng nhớ rằng không chỉ có COVID-19 đe dọa con người mà thôi đâu. Còn rất là nhiều những bệnh tật khác. Và ngày hôm nay chúng ta đang sống trong những ngày của tháng 10. Và đây cũng là tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú tại Úc. Cũng chính vì vậy mà Xuân Ngọc rất là mong được cùng quý vị tìm hiểu sâu hơn về vấn đề sức khỏe này. Xin kính chào và đón chào sự trở lại của bác sĩ Thu Mai, chuyên về sản phụ khoa, đang làm việc với Monash IVF. Cảm ơn chị tham gia với chương trình của chúng tôi lúc này ạ.
Xin chào Xuân Ngọc và cảm ơn Xuân Ngọc đã mời Thu Mai lên trở lại. Và xin chào tất cả các khán giả của SBS.
Đại dịch rõ ràng là ảnh hưởng đến tất cả mọi người rồi. Nhưng bây giờ chúng tôi muốn biết chi tiết hơn, nó ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta tầm soát ung thư như thế nào ạ?
Cảm ơn Xuân Ngọc. Thì theo mọi người cũng đã biết và đọc trên truyền thông rồi, thì đại dịch thì nó cứ hoành hành. Và từ khi bắt đầu đại dịch thì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới đã bị ảnh hưởng nặng nề. Các dịch vụ trong khoa ung thư đã bị cắt giảm hay gián đoạn do các dịch vụ y tế cứ được tập trung vào việc phòng chống sự lây lan của virus, chăm sóc cấp tính những bệnh nhân nhiễm COVID và tối đa hóa các số giường bệnh phòng khi dịch bùng phát thì nhiều người nhiễm bệnh cần nhập viện và bảo vệ các nhân viên tuyến đầu, thì hàng triệu cuộc hẹn tầm soát ung thư toàn quốc đã bị hủy bỏ. Theo các dữ liệu mới đây cho thấy thì số lượng xét nghiệm tầm soát ung thư đã giảm 8% trong năm 2020 vì đại dịch COVID. Số lượng các phương pháp điều trị ung thư cũng giảm khoảng 9%. Bên Cancer Australia là Hiệp hội Ung thư Úc đã gióng lên hồi chuông phản tỉnh trong nhiều tháng qua về mức độ chẩn đoán ung thư trong đại dịch thấp hơn dự kiến. Không có nghĩa là dân của mình bị ung thư ít hơn, mà có nghĩa là ước tính hàng ngàn người Úc có thể đã trì hoãn việc chẩn đoán hoặc điều trị ung thư. Cái này có nghĩa là trong vài năm kế tiếp thì cái số người mắc bệnh ung thư sẽ gia tăng đáng kể. Bởi vậy nhân dịp cái tháng 10 là cái tháng mà mình promotion mấy cái ung thư phụ nữ, thì là mình luôn tiện mình nói tới đề tài này để nhắc nhở cho mọi người biết.
Vâng, và chị nói tới chuyện mà rất là nhiều những vấn đề sức khỏe nó đe dọa đến phụ nữ, làm cho Xuân Ngọc nhớ tới một câu chuyện thực tế. Xuân Ngọc có một người bạn, chị làm trong cái việc là chăm sóc cuối đời. Đó, thì chị có kể về một trường hợp mà tôi vẫn ám ảnh mãi, không bao giờ quên được. Cái câu chuyện đó đến bây giờ là 6-7 năm rồi nhưng vẫn cứ nhớ như in. Đó là có một trường hợp chị phụ nữ rất trẻ thôi, chị mới có ngoài 40 thôi lúc đó, cái thời gian đó. Thế là một ngày chị vào phòng tắm, chị tắm thôi, thì chị phát hiện ra là ô mình chảy máu nhiều quá. Đó, thế là lúc đấy mới thấy bất thường chứ không đau đớn gì, không thấy gì căng thẳng và sợ hãi gì. Rồi là cơ thể không bị đau ở đâu, không có triệu chứng gì bất thường. Nhưng mà đến lúc đó thấy chảy máu, và lúc đó mới đi xét nghiệm, đi kiểm tra, rồi là đến specialist thì phát hiện ra là bị ung thư cổ tử cung. Mà giai đoạn cuối rồi. Thế là chị chỉ còn sống được đúng khoảng 3 tháng gì đó thôi. Và trong suốt 3 tháng đấy là cả một cái thời gian phải nói là đau khổ và địa ngục dành cho cả gia đình. Đây là câu chuyện mà một nhân viên làm chăm sóc cuối đời thực tế đã kể lại cho chúng tôi nghe chuyện đó. Và nó liên quan đến sức khỏe phụ nữ. Chúng ta làm gì để mà tầm soát sớm? Đấy, nó không ảnh hưởng đến việc mà đến tận cuối cùng, khi mà giai đoạn cuối mới phát hiện ra và dẫn đến cái chết như vậy. Vậy thì cụ thể hơn một chút, chị trình bày cho là lý do dịch COVID-19 nó ảnh hưởng chi tiết đến việc mà chúng ta kiểm soát, rồi là đo lường, đánh giá cho mỗi bệnh nhân trong cái thời gian này.
Thì ở Úc này á, tương đối tầm soát các cái ung thư phụ nữ giống như là ung thư vú và ung thư cổ tử cung rất là chặt chẽ. Và bữa nay mình cũng đã có thuốc chủng ngừa ung thư cổ tử cung. Bởi vậy, phụ nữ Úc không nên chết vì ung thư cổ tử cung nếu mà mình đi tầm soát đều đặn. Thì tại sao dịch bệnh lại ảnh hưởng tới cái việc tầm soát ung thư cổ tử cung mà làm giảm như vậy? thì những cái vấn đề là khó khăn tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong lúc những cái lockdown của mình. Thí dụ như tháng 3 năm ngoái, khi đợt dịch đầu tiên bùng phát và mình đi vào cái lockdown đầu tiên, thì Breast Screen Victoria là chỗ tầm soát ung thư vú đã đóng cửa. Nhiều người đến định kỳ khám ngực đã bị hủy hẹn. Rồi các phòng mạch bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa cũng giảm dịch vụ khám bệnh và phần đông đã chuyển qua khám trực tuyến qua telehealth. Bởi vậy có những loại tầm soát giống như là tầm soát ung thư cổ tử cung là phải gặp mặt chính bác sĩ mới xét nghiệm được, thì lại họ lại phải bị hủy hẹn. Rồi những người có những triệu chứng không cụ thể nhưng mà tiềm ẩn về ung thư cũng gặp trở ngại tư vấn với bác sĩ chuyên khoa. Rồi việc thực thi các quản chế nghiêm ngặt giống như lưu trú tại nhà, ai ở đâu ở đấy để giảm nguy cơ bệnh cũng đã ảnh hưởng tới chương trình tầm soát ung thư. Rồi do hạn chế đi lại cũng làm nhiều người bỏ lịch hẹn. Nhiều người cũng không dám lại những trung tâm sàng lọc giống như bệnh viện hay chỗ bác sĩ, tại vì họ nghĩ là những chỗ đó là rủi ro lây nhiễm cũng cao. Bởi vậy vì những bệnh dịch bùng phát và những cái lockdown thì nó có thể nó cũng đổi tư duy về việc tầm soát ung thư của mọi người, gây ra là cái việc giảm tầm soát ung thư.
Vâng, từ đây đến giờ thì chúng ta nghe cái cụm từ là tầm soát ung thư rất là nhiều. Thế thì bây giờ về góc độ chuyên môn nhưng mà lại giải thích làm sao cho thật là dễ hiểu, xin nhờ bác sĩ Thu Mai giải thích cái chương trình tầm soát ung thư ở Úc nó là gì ạ?
Thì ở Úc này á, có 3 chương trình tầm soát ung thư quan trọng. Thứ nhất là Breast Screen Australia là tầm soát ung thư vú. Thì qua chương trình này, phụ nữ từ 40 tới 70 tuổi mỗi 2 năm được chụp X-quang tuyến ngực là mammogram. Chương trình thứ nhì là chương trình tầm soát ung thư ruột quốc gia. Đây là xét nghiệm máu ẩn trong phân có hóa chất miễn dịch. Đây là dấu hiệu của ung thư ruột. Thì là những người mà hội đủ điều kiện là từ 50 tới 74 tuổi và xét nghiệm mỗi 2 năm một lần. Rồi còn chương trình kiểm tra cổ tử cung quốc gia thì là lấy mẫu tế bào và virus HPV trong cổ tử cung phụ nữ từ 25 tới 74 tuổi mỗi 5 năm một lần. Thì ba cụ trộn này là khuôn khổ kiểm soát ung thư của Úc, được chứng minh là đã giảm tỷ lệ tử vong do mắc các bệnh thông qua việc mình sớm phát hiện những cái triệu chứng tiền ung thư và mình có thể chữa trị được.
Như vậy là có đến 3 chương trình trong một chương trình lớn tầm soát ung thư như thế này, rất là rộng. Và đối với mọi người đó thì mỗi người sẽ có một cái vấn đề sức khỏe riêng, có lẽ là một câu hỏi chung cho mọi người. Mặc dù mọi người có sức khỏe riêng đấy, thì đó là chúng ta cảm thấy như thế nào, hay là có cái điều gì trong cơ thể, và có nên đặt một cái lịch cho chính bản thân mình về kiểm tra sức khỏe không thưa bác sĩ?
Đúng, thì bất kỳ có những triệu chứng gì mà mình thấy không bình thường, hoặc là mình thấy có những khối u nào mà cũng là hồi xưa giờ mình chưa thấy mà hơi nghi vấn, nó hơi đau, hoặc là những cái chỗ đau hay là những chỗ bầm lạ, tốt nhất mình đi kiểm tra với bác sĩ gia đình là người đầu tiên. Tại vì đâu có mất mát gì mà nếu mà bác sĩ gia đình cho mình một lời an ủi thì tốt. Nhưng mà nếu mà mình chuẩn được bệnh trong lúc giai đoạn sớm thì là cái cơ hội sống sót rất là cao.
Vâng. Thế thì bây giờ 3 chương trình như vậy thì chúng ta đi cụ thể hơn một chút. Những cái chương trình đó nó bị ảnh hưởng như thế nào trong mùa dịch này? Từng chương trình nhỏ một.
Thì là bây giờ ha, mình nói từng chương trình một. Thì về chương trình tầm soát ung thư vú breast screening đó, thì đây là chương trình họ cung cấp chụp ảnh quang tuyến vú, thì đây là nó có sự liên quan tới tiếp xúc chặt chẽ giữa bệnh nhân và các nhân viên y tế. Thì dịch vụ này đã bị tạm dừng từ hồi lockdown, từ hồi tháng 3 năm ngoái cho đến đầu tháng 5 mới được mở lại, do Bộ Y tế xem là dịch vụ này là không thiết yếu. Nhưng mà sau khi Cancer Council là Hiệp hội Ung thư, họ lo ngại là sẽ nhiều người mắc bệnh ung thư vú thì dịch vụ đã bắt đầu trở lại. Còn chương trình kiểm tra cổ tử cung á, mặc dù không bị đình hoãn bất kỳ trong giai đoạn nào trong đại dịch này, nhưng mà các dữ liệu cũng cho thấy là đã có sự gián đoạn đối với những người tham gia vì các hạn chế xã hội. Nó đã tạo ra thách thức cho rất là nhiều phụ nữ chưa được sàng lọc hoặc là những người đi tái khám trở lại. Vì cái này khám cổ tử cung nó đòi hỏi là các phụ nữ phải có mặt trong phòng khám của bác sĩ. Nhưng mà tại những thời điểm này thì phần đông các phòng mạch, các bác sĩ gia đình hay là chuyên khoa tăng cường sử dụng các tư vấn và telehealth. Yeah. Yeah. Bởi vậy những phụ nữ này lại trì hoãn những cái tái xét nghiệm của họ. Chương trình tầm soát ung thư ruột thì là không bị ảnh hưởng, tại vì cái bộ dụng cụ xét nghiệm được gửi qua bưu điện cho những người tham gia và họ chỉ cần xét nghiệm ở trong nhà của họ và gửi lại phòng xét nghiệm qua đường bưu điện. Nhưng mà trong đại dịch thì là dữ liệu cũng thấy có sự giảm những bộ dụng cụ được trả lại. Chắc là có thể do hạn chế đi lại, người ta cũng không muốn đi ra tới bưu điện chăng, thì cái này mình cũng không biết được.
Vâng. Và đối với những cái điều mà thực sự với sức khỏe của mọi người, việc chăm sóc như thế nó không hề tốt một tí nào. Nếu như chẳng may mà có bị bệnh, chưa nói đến chuyện là chẳng may bị ung thư, thì hậu quả của việc gián đoạn trong cái quá trình mà chúng ta tầm soát ung thư nó là gì?
Hậu quả mà gián đoạn thì rất là nghiêm trọng, à, Xuân Ngọc và quý vị nhé. Tầm soát mục đích là để mình phát hiện sớm bệnh ung thư bằng cách những người được chẩn đoán sớm thông qua một trong ba chương trình này, mình có triển vọng sống tốt cao hơn, mình có triển vọng là được chẩn đoán và được chữa trị và được lựa chọn những chữa trị tốt hơn. Khi mình phát hiện bất kỳ dấu hiệu tiền ung thư sớm thì mình có thể chữa tuyệt gốc cho những loại bệnh ung thư giống như là cổ tử cung. Phát hiện ung thư những khối u mà còn nhỏ thì là nó giảm những cái phẫu thuật và những cái lựa chọn điều trị và triển vọng sống rất là cao. Nếu mà cái việc sử dụng xét nghiệm này được khuyến nghị giảm mạnh hoặc trì hoãn hoặc là bị bỏ sót bởi mọi người thì tiền ung thư có thể sẽ phát triển trở thành ung thư hoặc là ung thư có thể phát tán ra khi mà mình đã chẩn đoán được bệnh, thì đương nhiên hậu quả sẽ rất là kém. Tác động của COVID này đối với việc giảm tầm soát và chẩn đoán ung thư dự kiến trong 10 năm tiếp là sẽ có rất là nhiều bệnh ung thư phổ biến và tiến triển hoặc là đã di căn khi mà mình đã chẩn đoán được bệnh, và tỷ lệ tử vong do ung thư họ dự tính cũng sẽ tăng trong vòng 10 năm tới là do COVID.
Vâng, hậu quả rất nặng nề. Đấy, không phải là cấp tính ngay một lúc đâu, nhưng mà rất có thể nó sẽ kéo dài và nó dẫn đến một cái hậu quả không ai mong muốn cả, ung thư như vậy. Vâng, tăng tỷ lệ sống là điều quan trọng nhất đối với ung thư. Và đến bây giờ thì nhìn nhận ra vấn đề rồi, chúng ta cũng bàn tới vấn đề rồi, thì phải có giải pháp chứ ạ. Thì các cái chương trình mà tầm soát ung thư chúng ta cần thay đổi như thế nào theo bác sĩ để mà tình trạng đại dịch hiện nay nó ảnh hưởng hoặc là nó ảnh hưởng ít đi? Đấy, và tiếp tục khuyến khích được mọi người duy trì cái việc thử nghiệm lâm sàng rồi khám sàng lọc để mà phát hiện sớm, tăng tỷ lệ sống, thưa bác sĩ.
Cảm ơn Xuân Ngọc. Thì đại dịch này thì nó vẫn cứ hoành hành, nhưng mà mình cũng phải biết là xét nghiệm sàng lọc thì vẫn cứ phải tiếp tục. Thì đã có rất là nhiều nỗ lực để giải quyết những thách thức đang diễn ra trong những lockdown này. Tất cả chương trình tầm soát ung thư hiện tại cũng đã được cải thiện để thích nghi trong đại dịch. Để mình nói từ từ nhé. Thì là về tầm soát ung thư vú, các biện pháp được thích ứng để tiếp tục sàng lọc trong đại dịch này bao gồm sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân cho bệnh nhân và cho nhân viên y tế, tăng cường khoảng cách xã hội và sửa đổi các kỹ thuật định vị khi chụp quang tuyến vú để giảm khả năng tiếp cận giữa nhân viên và người bệnh. Một loại các quy trình kiểm soát nhiễm trùng, chẳng hạn như khử trùng thường xuyên các bề mặt, các thiết bị, áp dụng giãn cách xã hội, ví dụ như ít người được chờ trong phòng chờ hoặc là một người chờ trong một lần. Chương trình tầm soát ung thư ruột thì là người ta thử tại nhà thì là nó không hề ảnh hưởng bởi COVID, nhưng mà cũng cần phải có những tiện lợi để bệnh nhân có thể gửi lại những cái thiết bị sàng lọc này qua bưu điện. Thì cái đó người ta cũng đang xem xét là có cái cách nào mà nó họ express những cái này hơn không, những cái package mà sàng lọc này không. Còn về chương trình kiểm tra cổ tử cung thì theo mọi người biết thì lâu nay cũng có rất là nhiều người ngại đi khám bác sĩ do nhiều lý do, những người có bệnh nền người ta cũng không muốn vào những phòng mạch hoặc bệnh viện tại vì rủi ro nhiễm cao. Và khi khám cổ tử cung thì từ bác sĩ cho tới bệnh nhân cũng phải gặp mặt nhau. Bởi vậy, dữ liệu thấy là có sự gián đoạn rất là nhiều về nhóm phụ nữ này. Thì để giải quyết mối lo ngại này và để đảm bảo những người chưa đạt sàng lọc không bị ảnh hưởng bởi đại dịch này, bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái, chương trình đã có dịch vụ tự lấy mẫu tại nhà. Có nghĩa là mình có thể mình lấy mẫu pap smear của mình tại nhà của mình. Đã có một công ty họ đã làm những cái package này và họ gửi lại nhà mình cho mình tự tự làm. Nhưng mà cái này phải có cần sự hỗ trợ của bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ chăm sóc sức khỏe của mình. Và những cái đó có thể qua telehealth. Rồi khi mà bác sĩ chẩn đoán là mình được hội đủ điều kiện để thử ở nhà thì là người ta sẽ gửi cái gói tự thu nhập bao gồm một phong bì đã express post mà đã được trả tiền trước luôn. Thì cái package mà tự thu nhập mẫu xét nghiệm chỉ khả dụng nếu mà bạn từ 30 tuổi trở lên và chưa bao giờ làm xét nghiệm kiểm tra cổ tử cung và đã quá hạn xét nghiệm ít nhất là 2 năm. Thì sáng kiến này là được thiết kế để hỗ trợ bác sĩ và tạo điều kiện cho những phụ nữ chưa được sàng lọc hoặc là những phụ nữ mà đã bị chậm trễ sàng lọc và để làm cho các bệnh nhân yên tâm để đi thực xét nghiệm nhé. Thì việc này nó cũng sẽ giảm thiểu sự tiếp xúc giữa cá nhân, giữa những người tham gia, những chuyên viên y tế và nó hy vọng cũng sẽ giảm lây nhiễm bệnh và sẽ làm các phụ nữ an tâm hơn.
Vâng, nhưng mà ví dụ phụ nữ trong cái trường hợp và cái độ tuổi như vậy muốn xét nghiệm thì họ liên lạc với ai ạ?
Bác sĩ gia đình Phương Ngọc. Thì cái này á, phụ nữ họ không thể nào họ tự order một mình thì là cũng cần một cuộc gặp bác sĩ gia đình, nhưng mà không cần gặp mặt, có thể gặp trực tuyến qua telehealth. Okay. Và khi bác sĩ gia đình xét là phụ nữ này hội đủ điều kiện là họ có thể họ làm rồi họ hướng dẫn thì là bác sĩ sẽ cho một cái toa, thì là một cái phòng xét nghiệm, họ cung cấp cái dịch vụ này, họ sẽ gửi cái package đó tới nhà người phụ nữ này với một cái phong bì express post được trả tiền trước. Là người phụ nữ này khi xét nghiệm xong là chỉ cần bỏ cái mẫu đó vào đem ra gửi bưu điện thôi,
tạo điều kiện đầy đủ luôn chứ không bao giờ phải khó khăn một chút nào. Nhưng mà Xuân Ngọc cũng biết là bác sĩ cũng rất là bận bịu sau cái cuộc phỏng vấn này cũng thực hiện telehealth, thì xin bác sĩ nói nhanh cho một chút là liên hệ với telehealth thì như thế nào với các bệnh nhân đấy ạ?
Thì telehealth thì nó cũng như là khám bệnh thường thôi, nhưng mà từ khi đại dịch đó thì là cái service này nó hơi phổ biến hơn là để nhằm giảm các sự lây lan. Thì trong phòng mạch của mình hiện tại, ngoại trừ những bệnh nhân mà tiếp kiến đầu tiên thì mình phải gặp mặt để có nhiều người mình phải cần khám bệnh. Còn những kết quả, những việc mà chỉ là báo kết quả hay là hỏi thăm, hoặc là có những cái mà lâu lâu thăm hỏi một lần thì mình chỉ là qua trực tuyến thôi với bệnh nhân thôi. Thì một là qua điện thoại, hai là qua Zoom giống như vậy.
Vâng, tức là với bác sĩ gia đình cũng như vậy. Mọi người quen khám ở đâu thì cứ liên hệ với nơi đó đúng không ạ? Vâng, cảm ơn.
Nếu mà bệnh nhân chỉ cần cái toa thuốc tiếp tục thì cũng có thể là qua telehealth, cũng không có cần lại gặp mặt bác sĩ.
À, rất là tốt. Vâng, tránh được COVID đấy. Rồi, có lẽ là một câu cuối, đó là một cái thông điệp thật là nhanh mà xin bác sĩ Thu Mai gửi đến cho quý khán thính giả và những người xem, những người trong cộng đồng chúng ta.
Cảm ơn Xuân Ngọc. Thì đại dịch COVID-19 này thì mọi người cũng biết là vẫn tiếp tục hoành hành và nó đã gây ra là mối đe dọa đối với sức khỏe và hạnh phúc của mọi người chúng ta trên toàn cầu. Để giảm khả năng rủi ro ung thư, mọi người nên hoàn thiện chế độ ăn uống, duy trì cân nặng hợp lý và tập thể dục. Lợi ích của việc tầm soát ung thư là chẩn đoán bệnh sớm để có thể chữa trị được, tăng cơ hội sống sót, tăng lựa chọn điều trị và cải thiện cuộc sống. Thông điệp tôi muốn gửi đến khán giả của SBS và các phụ nữ trong cộng đồng hôm nay là các bạn nhớ đi tầm soát ung thư theo chỉ định và đừng quên nhắc các anh chị em, cha mẹ, bạn bè và đồng nghiệp đi xét nghiệm. Không chỉ riêng tầm soát ung thư mà những bệnh mãn tính khác giống như là bệnh tim, bệnh áp huyết cao, mỡ máu, tiểu đường cũng phải nên đi kiểm tra thường xuyên nhé. Và tôi chắc rằng mỗi 10 người bạn nhắc nhở để đi tầm soát ung thư, bạn có thể sẽ cứu được một người khỏi bị ung thư. Bởi vậy thông điệp là phát hiện bệnh sớm là cách bảo vệ tốt nhất nhé mọi người.
Vâng, thông điệp
cảm ơn
rất là Xuân
Học và mọi người đã lắng nghe.
Cảm ơn bác sĩ Thu Mai tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và xin chúc bác sĩ thật là nhiều sức khỏe và vui tươi trong cuộc sống này. Cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn Xuân Ngọc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.